Lại như kinh Ban Chu Tam Muội nói, Phật bảo Bạc Đà Hòa Bồ Tát rằng, có Tam Muội gọi là mười phương chư Phật đều đứng trước. Nếu người muốn chống được Tam Muội này, thì thường phải giữ tập thọ trì không chút nghi ngờ như lông tóc. Nếu tỳ kheo tỳ kheo ni u bà tắc u bà di muốn học hạnh Tam Muội ấy, thì bảy ngày bảy đêm trừ khi ngủ nghỉ, bỏ các loạn tưởng, ở riêng một mình mà quán tưởng Tây Phương Phật A Di Đà thân sắc vàng rồng 32 tướng ánh sáng chiếu xuất đoan chánh không gì sánh, một lòng quán tưởng, tâm nghĩ miệng đọc niệm niệm không dứt Phật nói, sau bảy ngày thì thấy ví như có người đêm nhìn sao trời, một sao tức là một Phật. Nếu có bốn chúng làm quán tưởng, thấy tất cả sao tức thấy tất cả Phật, lại lấy kinh này làm chứng thì cũng là Phật A-di-đà ba lực ngoại gia nên thấy Phật. Nói Tam Muội tức là người niệm Phật tâm miệng xưng niệm không có tạp tưởng, niệm niệm chủ tâm tiếng tiếng liên tục, tâm nhãn liền khai, được thấy Phật ấy rõ ràng hiện ra nên gọi là định, cũng gọi là Tam Muội. Chính lúc thấy Phật cũng thấy thánh chúng và các trang nghiêm nên gọi là tăng thượng duyên Tam Muội thấy Phật tịnh độ. Lại như kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, nghĩ tưởng tướng đẹp và đức hạnh của Phật thì hay khiến các căn không loạn động, tâm không mê hoặc, cùng pháp học nhau, được nghe được trí như biển lớn. Người trí ở trong Tam Muội đó mà nhiếp niệm đi kinh hành thì có thể thấy được ngàn ức các Như Lai, cũng gặp vô lượng hằng sa Phật, lại lấy kinh này làm chứng, cũng gọi là tăng thượng duyên Tam Muội thấy Phật. Lại như kinh Văn Thù Bát Nhã nói, Văn Thù bạch Phật rằng, thế nào gọi là nhất hạnh Tam Muội? Phật bảo nam tử nữ nhân nào ở chỗ vắng vẻ bỏ hết các loạn ý, tùy chỗ Phật thẳng mình ngồi ngay, không tưởng hình tướng, chỉ chuyên xưng niệm danh hiệu Phật không ngừng nghỉ, thì liền ở trong niệm hay thấy ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Lại lấy kinh này làm chứng, tức là chư Phật đồng thể đại bi niệm lực gia vị mà khiến thấy, đây cũng là phàm phu được tăng thượng duyên Tam Muội thấy Phật. 4. Lại nói tăng thượng duyên nhiếp sinh tức như kinh Vô Lượng Thọ trong 48 nguyện nói, Phật bảo nếu khi ta thành Phật, mười phương chúng sanh nguyện sinh nước ta, xưng niệm danh tự ta ít nhất 10 tiếng nhờ nguyện lực. Ta nếu không sinh thì ta không thành chánh giác. Đây tức là người nguyện vãng sanh khi tâm chung nhờ nguyện lực nhiếp mà được vãng sanh. Đây gọi là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại kinh này quyển thượng nói, nếu có chúng sanh được sinh nước Phật Vô Lượng Thọ ở Tây Phương đều nhờ các nghiệp lực của đại nguyện Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên, tức làm chứng cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại kinh sau quyển đầu nói, Phật bảo tất cả chúng sinh căn tánh không đồng, có thượng trung hạ, tùy theo căn tánh họ, Phật đều khuyên chuyên niệm danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Người ấy khi sắp lâm chung, Phật cùng thánh chúng sẽ đến đón tiếp đều được vãng sanh. Đây cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại như kinh Quán, Pháp Quán thứ 11 và 9 phẩm dưới đều là Phật tự nói tu định tán. Hành giả khi sắp chết thì mỗi mỗi đều là Phật Thế Tôn cùng thánh chúng đài hoa trao tay đón tiếp vãng sanh. Đây cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại như trong kinh Tứ Chỉ Di Đà nói, Phật nói có nam tự nữ nhân hoặc một ngày, bảy ngày nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Người này khi mạng chung Phật A-di-đà và các thánh chúng sẽ đến đón tiếp liền được vãng sanh cực lạc thế giới ở Tây Phương. Phật Thích Ca nói ta thấy lời ấy nên nói lời này, tức làm chứng cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại như trong 48 nguyện nói, nếu tôi được thành Phật, Chúng sanh mười phương phát tâm Bồ Đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh nước ta. Khi lâm chung tôi không cùng đại chúng hiện ra trước người ấy, thì tôi không thành chánh giác. Đây cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại như nguyện sau nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu tôi mà nghĩ đến nước tôi, chí tâm hồi hướng nguyện sinh nước tôi, nếu không toại nguyện thì tôi không thành chánh giác. Đây cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. Lại như nguyện sau nói, nếu tôi thành Phật, mười phương thế giới có người nữ nào nghe danh hiệu tôi vui mừng tín ưa phát tâm Bồ Đề, chán ghét thân nữ, sau khi chết đại làm thân nữ, thì tôi không thành chánh giác. Nghĩa là chính do bộ nguyện lực Di Đà nên người nữ xưng niệm danh hiệu Phật ngay khi mạng chung liền chuyển thân nữ thành thân nam. Phật A Di Đà dắt tay Bồ Tát đỡ thân ngồi trên hoa báu theo Phật vãng sinh vào đại hội Phật chứng ngộ vô sanh. Lại tất cả người nữ không do nguyện lực danh hiệu Di Đà thì ngàn kiếp, muôn kiếp và hằng hà sa kiếp chọn không thể chuyển được thân nữ, nên biết thế. Nay hoặc có đạo tục bảo rằng người nữ không được sinh tịnh độ, đây là nói dối, không nên tin. Lại lấy kinh này làm chứng cũng là tăng thượng duyên nhiếp sinh. 5. Lại nói tăng thượng duyên chứng sinh. Hỏi: Nay đã thấy 48 nguyện Di Đà đã nhiếp tất cả chúng sanh được sinh tịnh độ, chưa biết nhiếp những chúng sanh nào được sinh, lại là người nào bảo chứng được sinh? Đáp: Tức như kinh Quán nói, Phật bảo Vi Đề Hy, ngươi nay có biết Di Đà cách đây không xa, ngươi phải kế niệm quán kỹ nước ấy, tình nghiệp đã thành thì cũng khiến tất cả phàm phu ở đời vị lai được sinh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Nay lấy kinh này làm chứng, chỉ là sau khi Phật diệt độ, phàm phu nhờ nguyện lực Phật thì nhất định được vãng sanh, tức là tăng thượng chuyên chứng sanh. Lại hỏi rằng Đức Thích Ca nói giáo chỉ bày chúng sanh vì sao cùng một thứ Phật Pháp mà có người tin và không tin, chỉ trách nhau là do nguyên nhân gì? Đáp: Phàm phu cơ tánh có hai thứ, một là tánh thiện, hai là tánh ác. Người tánh thiện: Một, khi nghe liền bỏ ác làm thiện là người thiện. Hai, bỏ tà làm chánh là người thiện. Ba, bỏ dối làm thật là người thiện. Bốn, bỏ quấy làm phải là người thiện. Năm, bỏ ngụy làm chân là người thiện. Năm thứ người này hay về với Phật, tức hay tự lợi lợi tha. Tại nhà thì hiếu để, ở ngoài cũng lợi tha. Người ở chỗ mong mỏi thì có uy tín, ở triều gọi là quân tử, thờ vua tận trung nên gọi là người tự tánh thiện. Người tánh ác: Một, chê chân làm ngụy là người ác. Hai, chê chánh làm tà là người ác. Ba, chê phải làm quấy là người ác. Bốn, chê thật làm dối là người ác. Năm, chê thiện làm ác là người ác. Lại năm thứ người ác này nếu muốn nguyện về với Phật thì không thể tự lợi cũng chẳng lợi tha. Lại ở nhà chẳng hiếu để, ở chỗ trông mong thì không có uy tín, ở chiều gọi là tiểu nhi thờ vua thì thường ôm lòng gian lệnh gọi là bất trung. Lại các người này chỉ hay phá hại các người hiền đức, lấy quấy làm phải, chỉ thấy ác đó nên gọi là người tự tánh ác. Lại trên từ chư Phật hiền thánh, trời người xấu đạo lương thiện thì người ác này khinh ghét làm nhục, người chỉ nên biết như nay mỗi mỗi đều dẫn đủ người thiện ác hai tánh, đạo lý rõ ràng lời đáp đã xong. Lại kinh sau nói, Phật bảo Vi Đề Hy, người và chúng sanh chuyên tâm xưng niệm tưởng một chỗ ở đất Tây Phương, dưới có tràng phan vàng, trên có các bảo trang nghiêm, dưới đến 13 quán đã đáp chung hai lời thỉnh của Vi Đề, để làm minh chứng là muốn khiến các phàm phu thiện ác đều hồi tâm khởi, làm cùng được vãng sanh. Đây cũng là tăng thượng duyên chứng sinh. Lại như kinh sau nói, các cõi nước báu có 500 ức lầu báu, trong các lầu báu có vô lượng trời người tấu chổi các thứ âm nhạc đều nói niệm Phật Pháp Tăng. Tưởng này thành rồi thì khi mạng chung nhất định sanh vào nước ấy. Lại kinh này làm chứng cũng là tăng thượng duyên chứng sinh. Lại như kinh sau nói, Phật bảo A Nan, như diệu hoa này vốn là nguyện lực của Pháp Tạng Tỳ Kheo mà thành. Nếu muốn niệm Phật ấy thì trước phải quán tưởng hoa tòa này, mỗi mỗi đều quán rõ ràng. Khi tưởng này thành rồi, nhất định vãng sanh thế giới cực lạc, lấy kinh này làm chứng cũng là tăng thượng duyên chứng sinh. Lại như kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật bảo A Nan, nếu có chúng sinh sinh vào nước ấy thì đều trụ ở chánh định, mười phương chư Phật đều cùng khen ngợi Phật ấy. Nếu có chúng sanh nghe danh hiệu Phật ấy mà tin tưởng vui mừng cho đến một niệm nguyện sinh nước ấy thì liền được vãng sanh trụ bất thoái chuyển. Lại lấy kinh này làm chứng cũng là tăng thượng duyên chứng sinh. Lại như kinh Quán Phẩm Chính nói, trong mỗi phẩm đều dạy chúng sanh rằng nếu Phật đang ở đời hoặc đã diệt độ rồi thì phàm phu ngũ trược gặp được thiện chỉ thức, khuyên khiến tin tưởng, trì giới niệm Phật, tụng kinh lễ tán thì quyết định đều vãng sanh, toàn nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sanh. Đây cũng là tăng thượng duyên chứng sinh. Lại như kinh Di Đà nói, sáu phương đều có hằng hà sa chư Phật, đều duỗi lưỡi che khắp tam thiên thế giới, nói lời thành thật, nếu Phật ở đời hoặc Phật đã diệt độ, tất cả phàm phu tạo tội chỉ hồi tâm niệm A Di Đà Phật nguyện sinh tịnh độ, thì trên từ trăm năm cho đến bảy ngày, một ngày mười tiếng, ba tiếng, một tiếng, thì khi mạng chung, Phật cùng thánh chúng tự đến đón tiếp liền được vãng sanh. Như trên sáu phương chư Phật đều nói vì phàm phu làm chứng tội diệt được sanh, nếu không đúng theo chứng này được sinh thì sáu phương chư Phật một lần duỗi lưỡi nói ra tất chọn không trở vào mà lại bị hư nát. Đây cũng là tăng thượng duyên chứng sinh. Lại xin kính thưa tất cả người vãng sinh, nếu nghe lời này liền ứng tiếng buồn thương khóc lóc, dù nhiều kiếp phải tan xương nát thịt để báo đáp ân đức Phật mới xứng được bổn tâm, há dám có tâm tóc tơ chán nản. Lại xin thưa cùng các hành giả, tất cả phàm phu tội ác còn được hết tội mà chứng niếp được sinh, huống là thánh nhân nguyện sinh mà chẳng được ư? Trên là đáp chung lời hỏi những chúng sanh nào được sinh tịnh độ. Năm nghĩa tăng thượng duyên đã xong. Hỏi: Đức Thích Ca ra đời vì độ phàm phu năm trượt, tức dùng từ bi khai thị, nhân mười ác thì bị báo quả khổ tam đồ. Lại dùng bình đẳng trí tuệ mà ngộ nhập nhân thiên, hồi sinh về nước Phật A-di-đà. Các kinh đốn giáo văn nghĩa rõ ràng, nay lại có người công nhiên chẳng tin cùng nhau hủy báng. Chưa biết người này hiện đời và sau khi chết thì bị tội báo gì, xin dẫn đủ kinh Phật để làm chứng, khiến chúng sanh cải hối tinh Phật Đại Thừa, hồi nguyện sinh tịnh độ, tức là lợi ích. Đáp: Y theo kinh Phật mà đáp, lại người ác này thuộc năm phần tánh ác trên đã nói xong, nay dẫn thẳng kinh Phật để minh chứng, tức như kinh Thập Vạn Sanh nói, Phật bảo Bồ Tát Sơn Hải Tuệ, ông nay vì độ tất cả chúng sanh phải nên thọ trì kinh ấy. Phật lại bảo Sơn Hải Tuệ, kinh ấy gọi là kinh Quán A Di Đà Phật Sắc Thân Chánh Niệm Giải Thoát Tam Muội, cũng gọi là kinh độ chư hữu lưu sinh tử bát nạn hữu duyên chúng sanh. Như thế chúng sanh thọ trì chưa có duyên niệm Phật Tam Muội, kinh ấy hay mở lớn môn Tam Muội, kinh ấy hay vì chúng sanh đóng kín cửa địa ngục, kinh ấy hay vì chúng sanh trừ ác quỷ hại người, bốn hướng đều an ổn. Phật bảo Sơn Hải Tuệ rằng, như ta đã nói nghĩa đó như thế. Sơn Hải Tuệ bạch Phật, chúng sanh đời vị lai nhiều người hay hủy báng, người như thế sau này thế nào? Phật bảo sau này ở Diêm Phù Đề hoặc có tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc nam hay nữ thấy có người đọc tụng khen ngợi kinh ấy mà sân giận chế bai, tức là chế bai chánh pháp, nên người ấy hiện đời bị các ác bệnh thân căn không đầy đủ, hoặc bị điếc mù thất âm quỷ mị điên cuồng phong tà lạnh nóng thủy thủng thất tâm, như thế các ác bệnh đời đời đeo theo luôn chịu khổ nằm ngồi không an, đại tiểu tiện không thông, muốn sống muốn chết cũng chẳng được. Vì chê bai kinh ấy nên phải chịu khổ như thế, hoặc chết rồi phải đọa vào địa ngục trong tám vạn kiếp, chịu khổ não lớn trăm ngàn vạn đời, chưa từng nghe tiếng cơm nước. Vì chê bai kinh ấy nên bị tội như thế, hoặc lúc được ra khi sinh trong loài người thì phải làm trâu ngựa heo dê bị người giết hại, chịu khổ não lớn. Vì chê bai kinh ấy nên sau được thân người thì thường sinh vào hàng hạ tiện trăm ngàn vạn đời không được tự tại, trăm ngàn vạn đời không thấy tên Tam Bảo. Vì chê bai kinh ấy nên chịu khổ như thế, thế nên trong người không trí, chớ nói kinh ấy. Người chánh quán chánh niệm sau đó mới nói. Người không kính kinh ấy thì đọa địa ngục, nếu người ấy kính trọng thì được chánh giải thoát vạn sinh nước Phật A Di Đà. Nay lại lấy kinh này làm chứng cho nên biết người chê và kính Phật ghi tổn và ít không dối, nên biết đáp đủ lời hỏi trước đã xong. Hỏi: sau khi Phật diệt độ, tất cả phàm phu thiện ác đều phát tâm Bồ Đề, nguyện xin nước Phật A-di-đà ngày đêm chú tâm lấy một đời này, xưng quán lễ tán hương hoa cúng dường Phật A-di-đà và quảng âm thánh chúng tịnh độ trang nghiêm niệm niệm quán tưởng tám muội, hoặc thành, chưa thành, thì hiện đời được công đức gì, xin dẫn đủ kinh Phật để minh chứng. Vì muốn kẻ tu học hoan hỷ, ham thích tin nhận vân làm. Đáp: quyết hỏi nghĩa này là đóng dứt dân hạnh sinh tử sáu đạo, mở hẳn yếu môn thường là tịnh độ. Chẳng phải chỉ đúng nguyện Di Đà mà chính chư Phật đều khắp bừng. Nay y kinh đáp đủ, tức như kinh Ban Chú Tam Muội nói, Phật bảo Bồ Tát Bạc Đà Hòa rằng, đối trong niệm Phật Tam Muội có bốn việc cúng dường là ăn uống, y phục ngoại cụ, thuốc men giúp chư Phật quá khứ hoan hỷ trì niệm A Di Đà Phật Tam Muội. Bốn việc giúp hoan hỷ đều được thành Phật. Mười phương chư Phật hiện tại cũng trì niệm Phật Tam Muội. Bốn việc giúp hoan hỷ đều được làm Phật. Chư Phật vị lai cũng trì niệm Phật Tam Muội. Bốn việc giúp hoan hỷ đều được làm Phật. Phật bảo Bạc Đà Hòa rằng, niệm A Di Đà Phật Tam Muội bốn việc giúp hoan hỷ, ta đối Tam Muội ấy mà nói ít dụ để so sánh công đức niệm Phật. Thí như người sống trăm tuổi suốt đời đi chạy nhanh hơn gió cho đến già chết, có người nào tính được khoảng đường đi của người ấy chăng? Bạc Đà Hòa thưa, không tính được. Phật nói, nên ta bảo ông và các Bồ Tát, nếu có người nam người nữ nào lấy số chân bảo bằng khoảng đường đi lại của người ấy mà bố thí được bao nhiêu công đức, thì không bằng có người nghe qua niệm A-di-đà Phật Tam Muội bốn việc cúng dường giúp hoan hỷ, công đức còn hơn bố thí trên gấp ngàn vạn ức lần, cũng không thể so sánh được. Phật bảo, từ thuở lâu xa không thể kể tính số A Tăng kỳ kiếp có Phật hiệu là Tư Ha Đề ở nước Bạc Đà Hòa, có vua chuyển luân tên là Tư Kim đến Phật. Phật biết ý vua liền vì nói niệm Phật Tam Muội bốn việc giúp hoan hỷ. Vua nghe xong rất vui mừng, đem tất cả trân bảo rải cúng lên Phật. Vua tự nguyện rằng đem công đức ấy khiến mười phương trời người đều được an ổn. Phật nói, vua chết rồi sẽ lại xin nhà ấy làm thái tử tên là Phạm Ma Đạt. Lúc ấy có tỳ kheo tên là Trân Bảo, thường vì bốn bộ đệ tử nói niệm Phật Tam Muội ấy. Lúc ấy vua nghe bốn việc giúp hoan hỷ, liền đem bảo vật rải cúng tỳ kheo, lại đem y phục cúng dường. Vua cùng ngàn người đến chỗ tỳ kheo mà xuất gia cầu học niệm Phật Tam Muội ấy, lại thường cùng ngàn người hầu hạ thầy trải qua 8.000 năm ngày đêm không hề lười nhác. Chỉ được một lần nghe qua niệm Phật Tam Muội ấy liền vào trí cao minh, sau đó thấy được 68.000 chư Phật. Ở mỗi mỗi chỗ Phật đều nghe niệm Phật Tam Muội ấy mà được thành quả Phật. Phật nói, như người ở cách trăm dặm, ngàn dặm, 4.000 dặm muốn nghe niệm Phật Tam Muội ấy còn ắt đến. huống là gần mà chẳng cầu học ư? Lại kính thưa các người vãng sinh, từ trước đã dẫn lời Phật dạy để chứng minh mọi mỗi đều đầy đủ như trong phẩm tứ sự cúng dường công đức nói. Hỏi: theo lời Phật dạy, tinh cần khổ hạnh ngày đêm sáu thời lễ niệm hành đạo quán tưởng, chuyển tụng trai giới một lòng nhằm chán hoạn nạn sinh tử, sợ khổ tam đồ, chọn đời này nguyện sinh tịnh độ nước Phật A Di Đà, lại sợ tai ương bất ngờ hiện ra cùng với tướng mười ác, nên biết người có chướng này làm sao trừ diệt được, xin dẫn đủ kinh Phật chỉ rõ phương pháp. Đáp: y theo kinh Phật mà đáp, tức như kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói: Phật vì phụ vương và các đại chúng nói ở quá khứ có Phật tên Không Vương Tượng Pháp Chủ Thế, lúc đó có bốn tỳ kheo phá giới phạm trọng tội. Khi ấy Phật Không Vương đêm ở trên không trung lên tiếng bảo bốn tỳ kheo rằng: các ông đã phạm điều không thể cứu, nếu muốn diệt hết tội phải vào trong tháp ta mà quán hình tượng ta, chí tâm sám hối thì mới hết tội này. Khi ấy bốn tỳ kheo muôn sự đều bỏ, một lòng tuân lời dạy vào tháp đối trước tượng Phật phát lồ sám hối, như núi lở lăn lộn khóc lóc hướng về Phật ngày đêm tiếp nối nhau đến suốt đời. Sau khi mạng chung được sinh về nước Phật Không Vương, nay dùng kinh này làm chứng, các hành giả khi muốn sám hối cũng y theo giáo pháp môn này. Phật nói: nếu khi ta diệt độ rồi, các đệ tử Phật lìa bỏ các ác, ưa thích pháp ít nói, ngày đếm sáu thời, hay ở một thời mà phân làm các thời nhỏ, trong phần nhỏ này, trong phút chốc quán tượng bạch hào của Phật thấy hoặc không thấy, thì những người này trừ được tội 96 ức na do tha hằng hà sa vi trần kiếp sinh tử. Nếu sau có người nghe tiếng bạch hào mà không kinh sợ nghi ngờ, vui mừng tin nhận, thì người này cũng trừ được tội 80 ức kiếp sinh tử. Nếu các tỳ kheo ni hoặc nam hoặc nữ phạm bốn tội căn bản, mười ác, tội ngũ nghịch và chế bai đại thừa, vân vân, như thế các người này nếu sám hối ngày đêm sáu thời, thận tâm không ngưng nghỉ, năm thể sắc đất như núi lở, gào khóc như mưa, chắp tay hướng về Phật quán tưởng tướng sáng bạch hào một ngày đến bảy ngày, thì bốn tội trước mới có thể giảm nhẹ. Người quán tưởng bạch hào tối không thấy, phải vào tháp quán tướng bạch hào một ngày đến ba ngày, chắp tay khóc lóc, lại tạm nghe thì cũng trừ được ba kiếp tội. Phật bảo phụ vương và ra lệnh cho A Nan: ta nay vì mọi người hiện thân tướng sáng suốt, nếu có kẻ tâm bất thiện hoặc kẻ hủy cấm giới Phật, thấy Phật đều không đồng, lúc đó 500 thích tự thấy thân tướng Phật cũng như người tro, tỳ kheo ngàn người thấy Phật như đất đỏ, 16 cư sĩ 24 người nữ thấy Phật toàn màu đen, các tỳ kheo ni thấy Phật như sắc bạc, lúc đó tứ chúng bạch Phật rằng: chúng con nay không thấy được tướng đẹp của Phật, từ bức tóc nhào lăn xuống đất khóc như mưa, tự đầy đọa mình. Phật bảo: này thiện nam tử, Như Lai xuất hiện chính vì trừ diệt hết tội cho các ông. Các ông nay hãy xưng niệm đảnh lễ bảy Phật quá khứ. Phật nói các ông đời trước vì tội tà kiến, nay các ông hãy hướng trước các đại đức tăng chúng phát lồ sám hối, theo lời Phật dạy đối chức Phật pháp chúng mà nắm thể sắc đất như núi lớn lỡ sụp hướng về Phật sám hối. Sám hối xong thì tâm nhãn khai mở, thấy sắc thân Phật tâm rất vui mừng. Phật bảo: tỳ kheo các ông đời trước vô lượng kiếp đã tà kiến nghi sư, không giữ giới luống thọ của tín thí, vì nhân duyên đó nên đọa vào ngạ quỷ địa ngục 80,000 khổ. Nay tuy được ra nhưng ở vô lượng đời không thấy được chư Phật, chỉ nghe tên Phật. Nay thấy sắc thân Như Lai như đất đỏ, dài thẳm 5 thước. Phật nói xong thì ngàn tỳ kheo hướng về Phật sám hối, năm thể sắc đất như núi lớn lỡ sụp, gào khóc như mưa, cũng như gió thổi mây đen bay tứ tán, hiện dung mạo vàng. Đã thấy Phật rồi, các tỳ kheo vui mừng phát tâm bồ đề. Phật bảo phụ vương: ngàn tỳ kheo này ân cần cầu pháp, tâm không lười biếng, ngưng nghỉ. Phật thọ ký cho đồng hiệu là Nam Mô Quan Chiếu Như Lai. Từ trước là pháp sám hối xuất hiện Quán Phật Tam Muội Hải Kinh quyển 2 và 3. Phật nói kinh Quán Phật Tam Muội Hải phẩm mật hạnh thứ 12 quyển 10. Phật bảo A Nan, chúng sanh vị lai nếu có người được niệm Phật Tam Muội ấy, quán các tướng hảo Phật, được chư Phật hiện tiền Tam Muội, thì phải dạy người ấy giữ kính thân khẩu ý, chớ khởi tà mạn, chớ sinh cống cao. Nếu khởi pháp tà mạn và cống cao, phải biết người này là tăng thượng mạn, phá diệt Phật pháp, phần nhiều khiến chúng sanh khởi tâm bất thiện, làm loạn hòa hợp tăng, bày điều lạ mê hoặc chúng, là bạn của ác ma. Như thế người ác này giàu niệm Phật nhưng mất vị cam lộ, vì người này sinh chỗ cống cao nên thân luôn bé nhỏ, sinh nhà hạ tiện bần cùng, thường lấy vô lượng ác nghiệp để trang sức. Chúng sanh phải tự giữ gìn, khiến vĩnh viễn không sinh các việc ác này. Nếu người khởi nghiệp tà mạn như thế, thì nghiệp tà mạn này cũng như voi điên phá hoại ao hoa sen. Nghiệp tà mạn này cũng như thế, phá hoại các thiện căn. Phật bảo A Nan, có người niệm Phật phải tự giữ gìn, chớ nên buông lung. Người niệm Phật Tam Muội nếu không phòng hộ giữ gìn mà sinh cống cao, thì gió độc tà mạn sẽ thổi lửa kiêu mạn đốt cháy pháp lành. Pháp lành là tất cả vô lượng thiền định, các pháp niệm Phật từ tâm tưởng sinh ra, đó gọi là công đức tạng. Phật bảo A Nan, kinh này tên là Hệ Tượng Bất Động, như thế mà thọ trì, cũng gọi là Quán Phật Bạch Hào Tướng, như thế mà thọ trì, cũng gọi là Nghịch Thuận Quán Như Lai, cũng gọi là Nhất Nhất Mau Khổng Phân Biệt Như Lai Thân Phần, cũng gọi là Quán Tam Thập Nhị Tướng Bát Thập Tùy Hình Hảo Chư Trí Tuệ Quang Minh, cũng gọi là Quán Phật Tam Muội Hải, cũng gọi là Niệm Phật Tam Muội Môn, cũng gọi là Chư Phật Diệu Hoa Trang Nghiêm Sắc Thân Kinh. Các ông khéo thọ trì cẩn thận chớ quên. Lại như kinh Đại Tập Phẩm Tế Long nói, khi đó Bà Già La Long Vương thịnh Phật vào cung thiết lễ cúng Phật. Phật nhận lời, Long Vương cùng thánh chúng ăn xong, khi đó Đại Long Vương lại thịnh Phật nói pháp. Bây giờ Long Vương Thái Tử tên là Hoa Diện đứng trước Phật cúi đầu sát đất khóc than sám hối ở quá khứ, đã tạo tội nghiệp gì mà phải làm thân rồng này, lại lấy kinh này làm chứng thì cũng là phương pháp chí thành sám hối. Nên biết tất cả trong kinh đều có văn này, không thể rộng chép, nay chỉ lược sao ba bộ kinh để chỉ cho người học sau. Trừ người làm không chí tâm, đều biết Phật không nói dối. Như Mộc Hoàng Kinh nói, khi đó có vua nước Nang Đà tên là Ba Lu Ly sai sứ đến chỗ Phật đảnh lễ Phật, rồi bạch Phật rằng: Thưa Tế Tôn, nước tôi đã nhỏ lại ở biên địa, nhiều năm bị giặc cướp, ngũ cốc đắt đỏ, tật bệnh lan tràn, vân vân, nhân dân khốn khổ, tôi luôn đâu được nằm yên. Như Lai Pháp Tạng đa phần sâu rộng, nhưng tôi có việc lo buồn, chẳng được tu hành. Cúi mong Thế Tôn vô cùng từ mẫn ban cho tôi pháp yếu, để tôi đêm ngày dễ tu hành, đời sau lìa các khổ. Phật bảo sứ giả, nói với đại vương của ngươi, đại vương nếu muốn diệt hết phiền não chướng, báo chướng, thì phải xỏ 108 hạt gỗ thường mang theo người, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, luôn phải chí tâm, ý không phân tán, miệng niệm tên Phật Đà, Đạt Ma, Tăng Già, mới qua một hạt. Như thế, hoặc 10, hoặc 20, hoặc 100, hoặc ngàn, cho đến 100.000 vạn, nếu có thể đủ 20 vạn biến, thân tâm không loạn, không có các xiểm khúc, khi chết rồi thì được sinh trời Viêm Ma thứ ba, y thực tự nhiên thường được an lạc, được trừ hết 108 kết nghiệp, ngược dòng sinh tử, được đạo Niết Bàn chứng quả vô thượng. Sứ trở về tâu vua, vua rất hoan hỷ, cung kính lễ Phật, ở xa bạch Thế Tôn, con xin đầu đội nhận lời dạy của Thế Tôn, con nguyện tuân lời Phật dạy. Rồi ra lệnh cho quan dân làm đủ ngàn mộc hoàng, dù hoàng thân quốc thích đều cho một cái. Vua luôn tụng niệm, dù làm việc quân hay đi xa cũng không phế bỏ, lại nghĩ Thế Tôn đại từ khắp ứng tất cả, nếu ta đây khéo được ra khỏi chìm đẫm mãi trong biển khổ thì Như Lai sẽ hiện ra vì ta nói pháp. Vua do nguyện mà tâm vui ba ngày không ăn, Phật liền hiện thân cùng thánh chúng vào cung vì vua nói pháp, lại lấy đây làm chứng là lòng vua chân thật. Niệm niệm chướng hết, Phật biết tội đã hết, liền ứng niệm mà hiện. Nên biết quán niệm A Di Đà Phật tướng hại tam muội công đức pháp môn kinh